Kính chào ông bà mục sư và quý con cái Chúa, mời chúng ta đồng đứng lên để hòa đồng với tôi đọc Kinh Thánh trong sách First Corinto thứ nhất đoạn 2 câu 14 và đoạn 3 câu 3. Và người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chân người đó coi sự ấy như là sự rồ dại và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao? Amen.
Kính thưa Hội Thánh, chúng ta tạ ơn Chúa vô cùng, bởi vì Chúa cho chúng ta sống trong đất nước thật là tự do. Đôi khi những điều chúng ta nghĩ rằng là bình thường, nhưng mà thật ra không có bình thường, nhất là khi chúng ta, nếu mà chúng ta sống ở một cái đất nước khác. Tạ ơn Chúa, quý ông bà anh em cũng biết rằng Hội Thánh tuần lễ 11 Tây thì chúng ta có cầu nguyện cho đất nước Việt Nam, ngày 18 Tây thì bắt đầu cái chương trình gây quỹ để giúp đỡ cho con cái Chúa cũng giống như những đồng bào Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta đã gây quỹ ngày 18 Tây và 25 Tây. Tạ ơn Chúa, số tiền gây quỹ được là 10.909 đồng. Tạ ơn Chúa vì điều này. Và đã gửi về Việt Nam là 7.950 đồng trong vòng 2 đợt, một cách gấp rút, và có thể những đợt gửi kế tiếp tới là vào tháng 8 tới đây. Tạ ơn Chúa vì điều này, bởi vì tấm lòng con cái Chúa có sự thương xót trong đó. Và đôi khi chúng ta sống ở đất nước rất là tự do, và nhiều điều mình thấy là quá dễ dàng, nhưng mà thật ra không có dễ dàng ở bên đất nước Việt Nam, cũng như vùng đất Campuchia mà Hội Thánh đang hỗ trợ và cầu thay. Việt Nam chúng ta bắt đầu là ngày thứ 40 trong sự phong tỏa. Và quý ông bà anh chị em thấy lòng người là bắt đầu náo động. Và cái sự náo động cũng bắt đầu đi vào trong Hội Thánh của Chúa. Tức là nếu mà tới ngày 45 mà còn thêm 15 ngày nữa, thì quý ông bà anh chị em sẽ thấy cái sự xáo trộn trong một cái xã hội sẽ xảy ra rất là lớn. Nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa, Hội Thánh chúng ta có cái kinh nghiệm coi như là COVID. Thành ra có những cái kinh nghiệm đó thì phải chia sẻ những cái kinh nghiệm này cho những Hội Thánh của Chúa. Tôi nhận được rất là nhiều thơ coi như phải làm như thế nào. Thì Hội Thánh của chúng ta trong cái giai đoạn cách ly thì là huấn luyện đào tạo người, tại vì không có đi ra khỏi nhà được, thì ở nhà thì chịu sự huấn luyện. Và cùng một thể ấy, đất nước Việt Nam của chúng ta, các Hội Thánh cũng nhóm họp lại với nhau để mà bắt đầu cái sự huấn luyện, và nhất là huấn luyện chứng đạo sâu rộng. Sẽ có những cái quick, gọi là quick start huấn luyện trong vòng 7 tuần lễ để mà biết cái cách làm, rồi sau đó thêm 6 tuần là đủ 13 tuần lễ. Và tôi tưởng là chỉ nói sơ sơ vậy thôi, nhưng mà sự hưởng ứng là từ Nam xuống Bắc, từ vùng Thượng Du hay là Cao Nguyên cho đến Đồng Bằng, và mọi người đều kêu gọi trong cái giai đoạn này. Tại vì con cái Chúa không đến Hội Thánh được, ở nhà mở đường Zoom, thì từ Zoom bên Mỹ này huấn luyện trực tiếp về Việt Nam. Và cùng một thể ấy, Liên đoàn Phụ nữ cũng muốn có huấn luyện chứng đạo cho phụ em, phụ nữ và chồng của họ. Thì ngày 18 Tây tháng 8 tới đây, vào ngày thứ Tư, sẽ bắt đầu cái huấn luyện, và thông báo sẽ đi ra cho mọi nơi. Và đồng thời, tuần lễ thứ Tư và tuần lễ thứ Năm của Hội Thánh chúng ta sẽ có huấn luyện mục vụ. Và ngày thứ Bảy, chiều ngày thứ Bảy, sẽ có những cái khóa huấn luyện đào tạo môn đồ, đương nhiên là cho con cái Chúa tại Hội Thánh West Houston, những người thân hữu, những người mới tin Chúa, hoặc là những người tin Chúa lâu năm muốn ôn trở lại. Và đồng thời mở rộng cho Bắc Mỹ và đồng thời Việt Nam nữa. Thành ra quý ông bà anh chị em khuyến khích tham gia để rồi mới kinh nghiệm được việc Chúa làm. Không phải chỉ thành phố Houston không thôi, mà đồng thời các nơi khác trên thế giới. Bên Nam Hàn cũng đang trong hoàn cảnh cách ly, cũng muốn tham gia. Con cái Chúa Hội Thánh Trần Hưng Đạo cũng muốn tham gia. Khánh Hội và các giáo phái khác cũng muốn tham gia trong cái điều này. Tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em mình chuẩn bị cho cá nhân của mình trong Hội Thánh của Chúa, coi như là ưu tiên là cho Hội Thánh West Houston. Nhưng nếu mà con cái Chúa Hội Thánh West Houston không đón nhận, thì lời của Chúa rất là rõ ràng, sẽ đi qua cho các dân tộc khác hay là các đất nước khác. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhất là trong cái mùa này, thì quý ông bà anh chị em cũng phải rất là cẩn thận khi mà đi ra ngoài đường, nhớ mang mask. Những cái chỗ mà công cộng mà mình không có sure, mình mang mask, trong đó chịu khó rửa tay và cẩn thận trong cái đợt kế tiếp mà có thể xảy ra tại thành phố Houston, cũng giống như nhiều nơi khác ở xứ Hoa Kỳ này. Hội Thánh chúng ta thì vẫn tiếp tục cái chương trình tẩy trùng và tẩy uế, và quý ông bà anh chị em, hệ thống máy lạnh của nhà thờ gọi là hệ thống open air, có nghĩa mang không khí bên ngoài qua cái hệ thống máy lạnh để mà trong cái vấn đề an toàn. Trong đó quý ông bà anh chị em sẽ thấy những cái tay để mà rửa tay, mà thấy mà cần chùi, thì tất cả những cái dụng cụ đó đều cung cấp cho quý ông bà anh chị em. Hội Thánh còn tới cả ngàn cái mask lận. Thành ra nếu mà trường hợp ở nhà mà không có đủ mask để đi ra ngoài đường đó, đi phố chợ đó, thì cứ tự nhiên lấy từ nhà thờ. Nhà thờ còn 1000 cái mask sẽ yếu không cho quý ông bà anh chị em. Thì quý ông bà anh chị em cẩn trọng khi mà đi ra ngoài đường hay là tiếp xúc những người mà mình không có biết chắc chắn. Mà nếu mà cần cho con cái Chúa, bà con họ hàng mình, thì cứ tự nhiên tuần tới đây tôi sẽ để cả 100 cái mask ra ngoài mỗi tuần như vậy, để mình xài cho nó hết trong cái đợt này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em sống thoải mái trong cái đời sống quen thuộc của mình, trong cái cộng đồng quen thuộc của mình. Nhưng nếu mà điều gì xảy ra, nếu mà chúng ta bất ngờ sống ở trong một cái hoàn cảnh khác, hoặc là một cái đất nước khác, hay là một cái quốc gia mà ngôn ngữ, phong tục, tập quán xa lạ với chúng ta, nhiều người thì sẽ thấy trở nên ngỡ ngàng, nhiều người sẽ thấy chán nản. Cái trường hợp này tiếng Anh gọi là cultural shock. Tôi sinh ra lớn lên trong gia đình Phật giáo 14 đời, mà khi mà tôi tin Chúa là tôi phải kinh nghiệm coi như là cả một cái sự thay đổi, cả một cái phong tục, gọi là có thể nói là culture shock. Những cái thói quen thường ngày đó mình thường làm, thì bây giờ tự nhiên đổi qua một cái hoàn cảnh mới, một cái phong tục hay là một cái thói quen mới. Khi mà tin Chúa rồi mới biết cái danh từ thông công là như thế nào, mới biết tiệc thánh là như thế nào, là cả một cái sự thay đổi trong cái tư duy của chúng ta. Cái culture shock hay là những cái sự mà thay đổi đột ngột như vậy, thì mình cảm thấy là cái coi như nó quá xa lạ, và những cái thói quen tập quán cũ là không có áp dụng được, và những cái điều cần phải học là giống như học trở lại từ đầu, giống như là bây giờ học đại học mà bây giờ phải trở về lại vỡ lòng đó, đó để học trở lại và trở nên một người môn đồ của Chúa Giêsu Christ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, là có thể nếu mà quý ông bà anh chị em mới tin Chúa hay là tin Chúa một thời gian, đôi khi cũng bị những cái shock hay là những cái sự ngỡ ngàng như vậy. Cả một cái cuộc đời của chúng ta, bình thường thì thường thường chúng ta sống trong một cái thế giới vật chất, và khi tin Chúa rồi thì bây giờ phải sống trong một cái thế giới gọi là thế giới tâm linh. Thành ra nguyên cả một cái chủ đề sắp sửa tới đây, trong tháng 8, tháng 9, chúng ta sẽ học về cái tái tạo tâm linh là như thế nào. Gồm có 8 bài giảng, đúng là 8 bài giảng, nhưng mà bữa nay là ngày tiệc thánh, thành ra cái bài số 1 tôi chia ra làm 2, phần 1 và phần 2. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái đời sống tâm linh của quý ông bà anh chị em thì dựa theo Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 14 từ câu 3 tới câu 3 mà câu 3 đoạn 3 câu 3 quý ông bà anh chị em đã nghe đọc qua rồi. Trong cái đời sống tâm linh của con cái Chúa, quý ông bà anh chị em cần phải rõ ràng hai điều. Điều thứ nhất, cái bản chất tâm linh của con người như thế nào. Khi chúng ta tin Chúa, sự gì đã xảy ra trong cái phần tâm linh? Thể xác thì quý ông bà anh chị em rành rồi, mỗi ngày mình già hơn, mình thay đổi, nhưng mà tâm linh mỗi ngày mỗi lớn lên như thế nào, và cái tiến trình tâm linh xảy ra như thế nào trong cái sự tăng trưởng. Sáng hôm nay thì tôi chỉ đi phần bản chất tâm linh của con người, rồi chúng ta xem lại chính của mình, và thường mình đang đứng ở cái vị trí nào, rồi sau đó cái tiến trình tăng trưởng tâm linh, cái chỗ nào bị nghẹt ngoài, cái đó vào tuần tới để mình điều chỉnh, rồi những cái bài kế tiếp sẽ đi tương tự như vậy trong những cái chủ đề khác nhau. Nhưng mà đừng có ai bỏ qua cái bài số 4 là cái chiến trận tâm linh mà phải đối diện như thế nào. Chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng nhắc nhở chúng con. Chúng con đang sống trong thế giới vật chất. Chúng con sống trong cái thế giới mà phải tranh đấu rất là nhiều. Nhưng mà khi chúng con tin Chúa thì chúng con phải học sống trong một cái thế giới tâm linh. Lạy Chúa, xin Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao giảng lẽ thật trong lời của Ngài, nhất là trong cái vấn đề tâm linh, spiritual. Xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lời của Chúa chép trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất được chép như thế này: cầu xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh em một cách toàn diện, cầu xin tâm linh, linh hồn, thân thể anh em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được khi Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ quang lâm. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 23. Những cái chữ chính ở đây, kính thưa quý ông bà anh chị em, là tâm linh, linh hồn và thân thể. Thân thể thì rất là dễ rồi, mỗi ngày mỗi lớn, mỗi thay đổi. Như vậy cái hình ảnh bản chất tâm linh của con người, tôi sẽ đi qua ba phần: người chưa có Chúa như thế nào, và người có Chúa hoặc là người tín đồ xác thịt như thế nào. Cái bản chất tâm linh của môn đồ Đấng Christ, lời của Chúa nói chúng ta gồm có ba phần: phần linh, phần hồn và phần xác. Kính thưa quý bạn cho em, khi Adam và Eva phạm tội thì cái phần linh chết. Lời của Chúa nói, ngày nào mà ngươi trái lời, không có vâng lời ăn cái trái cấm đó đó, thì ngươi sẽ chết. Và quả thật vậy, khi Adam và Eva phạm tội ăn cái trái cấm đó, cái phần linh của con người hay là Adam và Eva bị chết. Và cái ảnh hưởng cái sự chết đó cho đến ngày hôm nay, mỗi con cái Chúa hay mỗi chúng ta ở đây, cái phần linh chết. Và cái phần linh này muốn sống trở lại, lời của Chúa chép phải làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Và qua sự tin nhận Chúa Giêsu Christ, cái phần linh mới sống được, mới sống trở lại được. Rồi lời trong Tê-sa-lô-ni-ca nói về cái phần hồn. Phần hồn gồm có ba phần. Phần hồn gồm có ba phần. Có phần tâm trí, có ý chí và cảm xúc. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái phần hồn này khởi đầu bằng cái tâm trí, là cái sự suy nghĩ. Cái sự suy nghĩ. Và từ cái sự suy nghĩ đó, nó đưa vào trong cái cảm xúc. Vui, buồn, lẫn lộn, đủ thứ chuyện xảy ra hết. Rồi từ cái cảm xúc đó mới đưa đến cái ý chí, đưa tới cái hành động. Thành ra bất cứ cái hành động gì chúng ta làm trong cái phần hồn đó, không phải một sớm, một chiều, nhưng đi vào trong cái tâm trí, nó ảnh hưởng tới cả cảm xúc, rồi đưa ra ý chí để trở nên hành động. Đó là cái tiến trình. Và cái phần xác của chúng ta thì quý ông bà anh chị em rất là rõ ràng rồi. Cái thân xác đây, thường thường khi nói về phần xác thì gồm có 5 cái giác quan. Giác quan đầu tiên là gì? Xúc giác. Rồi sao nữa? Thứ hai, ngửi, khứu giác. Rồi thứ ba, thị giác. Rồi gì nữa? Thính giác. Rồi cuối cùng Yeah. nếm đó. Đó. Bởi vì cái thân thể chúng ta qua năm cái giác quan đó, nếu quý ông bà anh chị em về nghiên cứu lời của Chúa, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở đi rất là nhiều và nói là phải cẩn thận cái con mắt của mình. Khi chúng ta nó đưa vào trong cái thị giác đó, nó ảnh hưởng tới cái tâm trí mình, bắt đầu suy nghĩ. Mình suy nghĩ xong cái mình giận lên. Rồi khi mình giận lên, mình đã tạo ra cái hành động, cái đó là ý chí. Đôi khi nó qua cái thính giác hay là mình nghe. Mình nghe không có rõ ràng, nó vô trong đầu. Vô trong đầu rồi vui mừng, hận ái ố gì đó, nó bắt đầu ra cái hành động. Và cũng vậy, bất cứ năm qua năm cái giác quan, qua cái thân xác của chúng ta, nó ảnh hưởng tới cái tâm trí, cái cảm xúc và cái ý chí, cái phần hồn. Nếu mà một người mà cái phần linh không có sống thì sẽ không thể nào chống được cái sự cám dỗ của ma quỷ qua cái phần hồn và cái phần xác. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà nói đến bản chất tâm linh của con người, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở rất là nhiều. Người chưa có Chúa, ở trong cái câu số 14 thì sao? Người chưa có Chúa thì không có Chúa Giêsu Christ, không có sự sống đời đời. Đó là cái điều chắc chắn. Rồi sống với cái bản chất của tội lỗi, sống chịu ảnh hưởng của Satan với đời. Quý ông bà anh chị em nhìn cái phần linh mà chết đó, thì cái sự tấn công đó đi qua thân xác, đi qua cái phần hồn. Và bảo đảm không có cách nào quý ông bà anh chị em có thể chống cự được cái mưu kế của ma quỷ, bởi vì sống chịu ảnh hưởng với Satan. Satan là rất là quỷ quyệt, dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ những con người. Người chưa có Chúa không có sự thông công với Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em có nói sao phải nói, nếu mà cái phần linh không có sống được đó thì không có cái sự thông công, không cầu nguyện được với Đức Chúa Trời. Mà nếu mà không có tình yêu với Chúa một cách thật thà thì không có thể nào yêu được anh em mình. Nó có cái sự so đo trong đó. Và lời của Chúa nói rất là rõ ràng là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Và có sống sao đi nữa cũng không có thể nào sống vừa lòng Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, người chưa có Chúa thì không có Christ ở trong đời. Đời sống tâm linh xa cách Đức Chúa Trời. Bản chất con người là tội lỗi, thành ra bị ảnh hưởng bởi đời và Satan. Họ là kẻ thù Đức Chúa Trời và không thể nào làm vừa lòng Đức Chúa Trời. Nói tóm lược là như vậy. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 câu 3 nói như thế nào? Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 câu 3: còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cùng đều ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Quý ông bà anh chị em tin Chúa lâu năm, nếu mà học Kinh Thánh thì nói rằng mỗi ngày chúng ta ở trong một cái chiến trận, và cái chiến trận đó không phải giữa người và người, mà cái chiến trận với cái đấng cầm quyền trên không trung là ma quỷ, và cái ảnh hưởng đó rất là mạnh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mà nếu người chưa có Chúa, cái phần linh chết, thì cái chiến trận đó bảo đảm Satan và những kẻ đồng bọn nó sẽ thắng cuộc. Kinh Thánh nói rằng cái người chưa tin Chúa là chết. Chết trong tội lỗi, không có Đức Chúa Trời trong sự sống. Mà nếu mà không có nhận được cái sự tha thứ hay là sự sống lại, hay sự sống từ Chúa Giêsu Christ, lời của Chúa chép là họ bị chết đời đời. Cái sự ngăn cách đời đời với Đức Chúa Trời. Đó là người chưa có Chúa. Như vậy người có Chúa thì sao? Có Chúa Giêsu Christ, có sự sống đời đời. Lời của Chúa chép trong câu 15: nhưng người có tánh thiêng liêng xứ đoán mọi sự và chính mình không bị ai xứ đoán. Thành ra người môn đồ đấng Christ là cái người có sự sống đời đời, sống phản ánh được đấng Christ, sống với ảnh hưởng của Đức Chúa Trời và lời của Chúa. Quý ông bà anh chị em xem cái hình đó, trong cái chiến trận tâm linh, khi mà phần linh sống lại, môn đồ của Chúa Giêsu Christ là coi như là có Chúa làm nền tảng đó, mới chống lại chúng không những là vững vàng trong cái phần hồn, tức là tâm trí, ý chí và cảm xúc, mà đồng thời thắng luôn cả trong cái phần xác, tức là năm cái giác quan được Chúa kiểm soát và điều khiển. Lúc đó thế giới của Satan hay là thế giới bên ngoài đứng ở ngoài cái con người mà tin Chúa hay là môn đồ của Đấng Christ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là một cái chiến trận. Ngay cả con cái Chúa ở bên Việt Nam mới ngày thứ 40 trong cái sự thử thách của Covid mà bắt đầu tâm trí bị hỗn loạn cả lên. Họ quay tivi thấy cả những cái đoàn biểu tình chạy về quê, họ nghe tin tức, họ đọc những cái báo chí, lòng của họ, tâm trí của họ bắt đầu bị xao động. Đã xảy ra cho hội thánh West Houston, đã xảy ra ở xứ Hoa Kỳ này rồi, và bây giờ đang xảy ra bên Việt Nam. Và mới sơ sơ thôi, mới là COVID Delta variant mà một số người đã có sự xao động. Lời của Chúa dạy dỗ chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải đề phòng. Nhưng mà không có phải những cái sự đề phòng hay cẩn thận đó làm cho lòng xao xuyến, lòng lo sợ, mất ăn, mất ngủ. Người môn đồ của Chúa, Chúa nói là con cái của Đức Chúa Trời, có sự thâm công với Đức Chúa Trời, sự thâm công qua cái sự cầu nguyện, sự thâm công nếu mà được với Đức Chúa Trời thì mới thâm công với anh em mình được. Và quan trọng vô cùng, sống đời sống vừa lòng Đức Chúa Trời. Lời của Chúa cũng nói rất là nhiều, chép rất là nhiều. Cái đời sống tâm linh, sống cho Chúa, thì cái bản chất căn bản của con cái Chúa mà người môn đồ của Chúa đó là phải có cái đặc tính là thánh khiết. Cái sự thánh khiết này đó ảnh hưởng có được là từ Đức Chúa Trời và lời của Chúa. Thành ra cái người này mới thật sự là con cái của Đức Chúa Trời. Mà nếu thật sự là con cái của Đức Chúa Trời thì sẽ sống đẹp lòng Chúa. Đây là cái điều mà sứ đồ Phaolô muốn trình bày hay là răn dạy con cái Chúa hội thánh Corinto. Quý ông bà anh chị em cũng nhớ cái câu trong Galati đoạn 2 câu 20 thì chép như thế này: tôi đã bị đấm đinh trên thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Sáng hôm nay chúng ta cùng nhau dự tiệc thánh. Cái mục đích của dự tiệc thánh là gì? Để nhắc nhở con cái Chúa vì sự thương khó của Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá. Ngài yêu tôi đến nỗi phó chính mình hay là chết chính mình Ngài vì tôi. Thành ra khi mà chúng ta dự tiệc thánh mà chúng ta tưởng niệm về cái sự thương khó của Chúa Giêsu Christ, sứ đồ Phaolô nhắc nhở con cái Chúa hội thánh Galati đóng đinh mình trên thập tự giá, thì lúc đó cái phần linh sống để mà Chúa Giêsu Christ ngự trị trong đó thì mới có thể đánh ra được, chống cự cái phần hồn, tức là tâm trí, ý chí và cái cảm xúc đó. Rồi lúc đó mới có thể kiểm soát ra được cái phần xác, có nghĩa là năm cái giác quan mà Chúa cho chúng ta mới chống cự được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi chúng ta cần phải ôn lại lời của Chúa để xem thử vị trí của chúng ta ở đâu. Và tuần tới thì chúng ta sẽ đi đến cái tiến trình tăng trưởng tâm linh là như thế nào. Bây giờ có loại người thứ ba, tín đồ xác thịt. Tín đồ xác thịt theo cái hình mà tôi cố gắng vẽ ở đây là cái phần linh sống, nhưng rồi đóng tù hay là đóng hộp Chúa, nhốt vô trong cái chỗ nào đó trong cái phần tâm linh của mình. Rồi để cái thói quen của đời hay là cái sự ảnh hưởng của đời trong cái phần hồn và phần xác. Thành ra cái tín đồ xác thịt lời của Chúa từ câu 1 tới câu 3 chép như thế này: hỡi anh em, về phần tôi chẳng có thể nói với anh em như người thiên liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được. Vì anh em hay còn thuộc về xác thịt, thật bởi trong anh em có sự ghen ghét, tranh cạnh. Anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao? người tín đồ xác thịt này, họ có Chúa Giêsu Christ, họ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ, họ có sự sống đời đời, nhưng mà cái bản chất của con người không có thay đổi, vẫn sống trong tội lỗi, sống ảnh hưởng với Satan về đời, xảy ra rất là nhiều. Kính thưa quý ông bà anh chị em, người tín đồ xác thịt họ có phải là con cái Chúa hay không? Dạ, họ là con cái Chúa chứ không phải là không phải. Nhưng mà họ không có cái sự thông cảm với Đức Chúa Trời. Khi vui thì thông cảm, khi buồn thì thôi. Và sống đời sống không có đẹp lòng Chúa. Biết bao nhiêu con cái Chúa nói rằng tôi tin Chúa, tôi đi nhà thờ, nhưng mà gặp bạn bè vô cũng vô như thường. Và những lần trước tôi kể cho quý ông bà anh chị em, kể của quý ông bà anh chị em, tại vì Southwestern Baptist Theological Seminary, trường Đại chúng viện ở Southwestern, thì có giống như nhà thờ chúng ta, cũng là trong cái môn học mà về chứng đạo hay là truyền giáo, hay là môn về mà các tôn giáo thế giới đó, thì họ gửi những sinh viên đến nhà thờ chúng ta. Và thường thường tôi đưa những sinh viên đó, nếu mà học về cái môn và về world religion, có nghĩa là những tôn giáo thế giới, thì một trong những cái điều kiện là mang tới, đương nhiên là nhà thờ mình đây rồi, nhưng đồng thời mang họ đến cái chùa, mang họ tới cái mosque, mang tới những cái tôn giáo mà của người Việt Nam đang thờ cúng ở cái vùng Houston này. Và tôi có kể quý ông bà anh chị em điều rất là buồn khi tới nơi thấy một cái tờ lớn như thế này, và cái người đó là người đi nhà thờ mà dâng hiến để xây chùa, mà trong khi đó nhà thờ xây dựng thì không dâng hiến đồng nào cả, mà phải nói rằng phải có cái tên của tôi, nếu mà tôi dâng bao nhiêu đó phải có cái tên của tôi ở nơi tấm bảng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa nói đó là tín đồ xác thịt, sống bởi ảnh hưởng của Satan và đời là như vậy. Người tín đồ xác thịt có Chúa Giêsu Christ, đúng trở lại cái phần linh có Chúa, nhưng mà bởi vì sống trong cái bản chất tội lỗi, sống dưới ảnh hưởng của đời và Satan, người này cũng là con cái Chúa, cũng có thể đi nhà thờ, nhưng mà sống không có đẹp lòng Chúa. Và quý ông bà anh chị em thấy cái ảnh hưởng hay là cái hậu quả của cái người này vô cùng tai hại, đời sống của họ không có sự bình an, khổ cực vô cùng. Dù rằng nói tôi là tín đồ, và cái đây là cái hiện trạng xảy ra. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong Kinh Thánh có đưa một cái thí dụ quý ông bà anh chị em quen thuộc là trong Công vụ Sứ đồ đoạn 5. Công vụ Sứ đồ đoạn 5 có hai người đi nhà thờ nói một cách nôm na, tức là Anania với là Sapphira, hai người cũng là đi nhà thờ, vào nhà nguyện, cũng là nói là tôi là tín đồ của Chúa Giêsu Christ. Thì khi mà thấy Barnabas dâng hiến để mà giúp đỡ, dâng hiến cho hội thánh đó, thì Barnabas bán cái mảnh ruộng mình rồi dâng hiến cho hội thánh để giúp đỡ những cái người mà cần giúp đỡ đó, thì Anania với là Sapphira, hai vợ chồng cũng bàn tính với nhau, thấy ông này bán miếng ruộng là dâng hiến, thấy tên tuổi được người ta khen ngợi, thôi hai vợ chồng này cũng ngồi lại với nhau, mình cũng bán miếng ruộng đấy, nhưng mà lấy nửa tiền dân. Nếu mà thành thật mà nói tôi bán miếng ruộng được 1,000 đô, dâng hiến Chúa 500 đô, không có cái điều gì sai trật cả. Nhưng mà khổ thay lại nói rằng tôi bán miếng ruộng này, tôi dâng hết cho Chúa, nhưng mà thật ra là dối trá, là cái chỗ đó lý do tại sao cái hậu quả của tín đồ xác thịt hay là cái tín đồ mà dối trá như vậy, thì cái hậu quả xảy ra như thế nào. Mới đầu thì sao? Anania bước vào, sứ đồ Phi-e-rơ hỏi có phải dâng, ông nói là ông dân hết, có thật có dân hết hay không? Ông nói thiệt mà. Dối với người thì không sao, nhưng dối với Đức Thánh Linh tai hại vô cùng. Thì cái kết quả Anania là sao? Bùm, lăn đùng ra chết. Rồi cái mới khiêng ông ra rồi, cái bà vợ bước vô, Sapphira, Peter cũng hỏi nhẹ nhẹ, có thật sự dâng hết hay không? Nói dạ, dâng hết. Cái chuyện gì xảy ra? Đùng, chết luôn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa nói đó, dối với người không sao, nhưng dối với Thánh Linh là chết. Đây là cái hình ảnh nói về tín đồ xác thịt. Tín đồ xác thịt. Để tuần tới chúng ta sẽ học về cái tiến trình tăng trưởng tâm linh như thế nào. Chúa không có nói là cái gì mình có, mình nói có, mình không, mình nói không. Chúa không có nói là con đi vay mượn. Chúa nói nếu mà con có trong cái sự dâng hiến Anania và Sapphira đó, nó nói thật, không có sao cả. Nhưng mà nói xạo, nói dối đó với Đức Thánh Linh là chết. Và đôi khi con cái Chúa cần phải được nhắc nhở về điều này. Thường thường những tín đồ xác thịt thì quý ông bà anh chị em thấy xảy ra rất là nhiều. Có thể là những người mới tin Chúa, mới tin Chúa, chưa, cái tâm trinh chưa có được tăng trưởng, chưa có được học hỏi lời của Chúa, thành ra vẫn còn những cái thói quen của đời, chưa có để Chúa quản trị đời mình. Hoặc là những người tin Chúa lâu năm nhưng mà vẫn chọn sống theo những cái tư dục riêng tư của mình thì vẫn gọi là tín đồ xác thịt, bởi vì cái quyền hành hay là cái ảnh hưởng của đời với là của quỷ Satan. Thành ra cái câu hỏi sáng hôm nay quý ông bà anh chị em phải xét lại với cá nhân mình. Quý ông bà anh chị em thuộc loại người nào? Thuộc loại người nào? Tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em, nếu mà quý ông bà anh chị em chưa tin Chúa, phải tiếp nhận Chúa Jesus Christ để Ngài làm chủ cuộc đời của mình. Mà nếu là tín đồ xác thịt, phải để Christ làm chủ, Chúa Jesus Christ làm chủ cái đời sống của mình. Thì tuần tới mới hiểu được cái bài tăng trưởng tâm linh là như thế nào. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái lời cảnh báo của sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh Corinto cũng giống như khi quý ông bà anh chị em học hỏi trong công vụ sứ đồ, lời cảnh cáo mà ngay cả trong sứ đồ Giăng cũng nhắc nhở, nếu một người tín đồ mà tiếp tục sống trong tội lỗi thì thứ nhất là không phải là cơ đốc nhân thật, mà thứ hai, nếu mà lừa dối với Đức Thánh Linh, cái tội đó là tội chết. Đây là lời cảnh báo nhắc nhở trong công vụ sứ đồ, nhắc nhở trong sách Tin Lành Giăng, thư Tin Giăng, nhắc nhở trong sách Corinto. Thành ra tôi cầu nguyện Chúa quý ông bà anh chị em phải là một cơ đốc nhân thật. Cơ đốc nhân thật có nghĩa là tin nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, cái đó là cái phần linh được sống lại đó. Nhưng đồng thời phải để Chúa ngự trị làm chủ. Thường thường mình tin Chúa là Chúa, nhưng mà chưa có để Chúa làm chủ trong cái ngai lòng, để rồi mới nhờ cậy Đức Thánh Linh của Chúa, người chủ đó, để mà phát huy ra, để mà chống lại những cái phần hồn mà chúng ta đang yếu kém, để kiểm soát lại cái tâm trí, cái cảm xúc và cái ý chí, để rồi từ đó mới có thể kiểm soát được cái thân thể của mình. Bởi vì tội lỗi bao giờ cũng bắt đầu qua năm cái giác quan: nghe, nhìn và những cái giác quan khác ảnh hưởng tới cái đầu, sự suy nghĩ ảnh hưởng tới cái cảm xúc, rồi ra cái hành động là ý chí. Phải để Chúa làm việc, Đức Thánh Linh của Chúa vận hành trong cái phần linh đó. Nói lại Chúa làm chủ có nghĩa là xin Chúa kiểm soát cái linh hồn của con, cái hồn của con, tâm tư, ý tưởng, cảm xúc, ý chí của con. Và lại Chúa, khi mà kiểm soát được, xin Chúa kiểm soát luôn, làm chủ luôn cho năm cái giác quan hay là cái thân thể của con. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu, tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu sáng hôm nay, nếu quý ông bà anh chị em chưa có tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm chủ đời sống quý ông bà anh chị em, và sáng hôm nay quý ông bà anh chị em muốn làm điều này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không ạ? Tôi có lời kêu gọi thứ hai. Nếu mà quý ông bà anh chị em đã tin Chúa rồi, nhưng cái đời sống vẫn chưa có sự thay đổi. Chúa Giêsu Christ chưa có thật sự làm chủ cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Để rồi những cái quyến rũ của đời vẫn cứ tiếp tục mãi, làm cho cái đời sống mất đi sự bình an, sự vui thỏa trong Ngài. Nếu quý ông bà anh chị em muốn làm lại niềm tin của mình, cũng xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Mà nếu quý ông bà anh chị em không có thấy thuận tiện thì liên lạc với chúng tôi sau giờ thờ phượng này, hoặc là nhất là trong cái giờ ăn thông công. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng. Chúng con thuộc loại người nào trong Chúa? Để rồi khi chúng con gặp gỡ Chúa thì Chúa nói với chúng con: chúng con là người môn đồ của Chúa Giêsu Christ. Chúng con chắc chắn có sự sống đời đời, và ảnh hưởng của Chúa trên cuộc đời của chúng con ngay lúc này. Chúng con có sự thỏa vui, chúng con có sự bình an, và chúng con có thể đối diện với bất cứ những trắc trở, những gì mà người khác có thể đau khổ, nhưng mà chúng con có sự vui mừng. Trong mọi sự chúng con nhờ cậy Ngài. Xin cho chúng con nhìn vào Chúa Giêsu Christ là cội rễ của đức tin, để lòng của chúng con không có bị xao động. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, lời của Chúa nhắc nhở, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Và sau giờ ăn trưa, chúng con sẽ đi ra chợ Hồng Kông để chia sẻ phúc âm, để chúng con tập tành thực hành những điều mà Chúa dạy bảo chúng con. Nguyện sự bình an và sự bảo vệ của Chúa đi cùng của chúng con. Chúa sắp đặt những cái hẹn thuộc linh để rồi chúng con có thể kinh nghiệm sự gặp gỡ Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, là muối của đất, ánh sáng của thế gian, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.